ngồi dựa lưng vào vách trại, thấy bác Tám đang đứng chắp tay sau lưng, cúi xuống xem các anh em khác đánh cờ. Nó vội kêu lên:
Bác Tám lại đi chơi bác.
Tiếng của Tư Cầu quá to, làm cho mọi người quay đầu nhìn lại. Và sau khi thấy không có gì khác lạ, một anh đã lên giọng mỉa mai:
Chà, bữa nay cốc mới mở miệng đó anh em ơi.
Một anh khác chen vô:
Vậy mà cứ tưởng còi á lẹt chứ.
Tư Cầu nghe dư luận như vậy mới biết là mình hơi lố, nên sèn lèn quý gầm mặt xuống. Bác Tám bước đến thổi cho sạch bụi cát, rồi ngồi sát một bên anh ta, cười tủm tỉm hỏi:
Chà, bữa nay qua coi bộ chú em hứng chí quá vậy à.
Tư Cầu không biết trả lời sao, nên móc ra một gói ếch chuồn mời bác:
Hút bệnh điếu trời bác.
Bác Tám mân mê điếu thuốc trong tay, rồi ngước mắt nhìn lên hỏi:
Của bà hả?
Tư Cầu gật đầu.
Hồi ở Nam Giang tôi đã nói không có ưa cái thứ thuốc thơm này mà bà cứ không nghe. Chà, bà cưng chú quá ha.
Tư Cầu có vẻ mắc cỡ, nhưng rồi nói thêm bằng một giọng thật tha thiết:
Thì bác nghĩ coi tình xưa nghĩa cũ.
Đoạn anh ta thuật lại cho bác Tám nghe cuộc tình duyên, tuy ngắn ngủi nhưng không kém đậm đà giữa anh và con Ba hồi ở trên Nam Vang. Nghe xong, bác Tám gật gù nói:
Hèn chi qua đã nói với chú em, bà hai này là người dễ chịu lắm à.
Rồi như nhớ trực lại điều gì, bác vỗ mạnh vào vai Tư Cầu:
Đó, chú em coi qua có tài không hả?
Tư Cầu ngạc nhiên hỏi liền:
Tài gì bác?
Thì tài coi tướng coi tay cho chú em đó. Bộ ở chú em quên rồi sao? Về cái chuyện ở số đào qua đó mà, phải chú em nhớ rõ ngày giờ sanh, qua còn coi luôn tử vi cho chú em nữa. Số chú em thế nào cũng có đào hồng chiếu mạng.
Tư Cầu số nhẹ vai bác Tám.
Thôi đi bác, chiếu hay không gì thì tôi không biết, chứ mới có đụng phải hai ba bà mà thiếu điều ngất ngư nè.
Bác Tám nghiêm mặt ngó thẳng vào mắt anh ta:
Nói chơi cho vui miệng vậy thôi, chứ qua khuyên chú em nên cẩn thận chút nghe. Chú em đừng có tưởng mình ở trong này cũng như hồi còn ở ngoài đời thì nguy lắm nè. Qua coi bộ chú em hí hửng như bắt được vàng, sao qua ngại quá.
Tư Cầu phân trần:
Coi tôi làm gì bậy đâu, tùy có bác đứng một bên từ đầu mùa chí cuối.
Phải rồi, nhưng qua nói đây là nói phòng xa nghe. Chú em cũng nên dặn kỹ, hay là năn nỉ nữa cũng được, để bà hai giữ phần bà. Chứ qua coi cái điệu của bà nhõng nha nhõng nhảnh như vậy cũng có ngày hại chú em đó.
Tư Cầu định cãi lại, nhưng bác Tám đã nói hết.
Qua tình thiệt nói ngay, chú em có phiền qua cũng chịu. Nhưng sau này chú em nghĩ lại rồi mới biết thằng già này lơ mơ vậy mà nói chúng à.
Thì tôi có nói gì đâu.
Bác Tám nhích lại gần Tư Cầu thêm một chút nữa:
Nếu chú em chịu nghe qua thì tốt, ở ngoài đời có bề gì cũng không sao. Bất quá chú em làng chàng với các bà đôi chút, có thằng nào nó ghen, nó cho chú em ăn dao phay mang theo là cùng. Chứ cái chuyện này ăn đạn cả chục viên đó chú em à.
Tư Cầu vuốt mớ tóc buông xõa trước trán lên, rồi ấp úng nói:
Bác Tám, dầu sao đi nữa tôi cũng không để chuyện gì rắc rối xảy ra đâu. Chắc bác dư rõ tôi là một thằng quen nhịn nhục, có bề gì thì tôi chạy mặt trước, vậy thì đâu có chuyện ăn dao phay như bác nói đó.
quả thấy màng màng rồi đó nghe. Qua lạ gì chuyện đời, cây đa cũ bến đò xưa gặp lại nhau nè. Ở tù lâu không gần được vợ con nè. Bà hai ăn bánh mì đồ Tây hoài ngán thấy mồ nè. Bây giờ có món canh chua cá kho kề tới miệng thì trời cản bà cũng không có buông tha. Qua nói bấy nhiêu đó chú em mày là người sáng dạ chắc cũng hiểu nhiều mà.
Tư Cầu nghe bác Tám nói như thế, cũng bắt cười xoa theo.
Hiểu rồi, hiểu rồi, ông tổ sư Bồ Đề ơi. Tuyệt bác nói như bác đi guốc trong bụng người ta vậy.
Tư Cầu xô mạnh vai bác, rồi móc gói ếch chuồn ra mời.
Hút bậy điếu nữa cho vui bác.
Bác Tám cầm điếu thuốc trong tay, ngõ sững một hồi lâu, như có vẻ tư lự lắm. Đoạn bác mỉm cười, nói với Tư Cầu.
Hút điếu thuốc này đây, rồi phải ngậm câm để đưa lưng chịu chung với chú em đây nè.
Tư Cầu vui vẻ kêu lên.
Trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra thì chưa biết, chứ chưa gì tôi đã nhức xương vì những cái lời cằn nhằn cưỡi nhửi của bác rồi đó.
Bác Tám vừa phà gói thuốc thơm phức, vừa nheo mắt đáp.
Thà là nhức xương trước mà còn đỡ hơn để cho thằng Quang Hai nó nện cho nó mềm xương sau này.
Từ đây, dù sao cuộc đời trong căng của Tư Cầu cũng đỡ tẻ ngắt nếu không muốn cho rằng đã khá sôi nổi. Nhất là trong những lúc đi làm lao công ở nhà viên quan hai cai quản trại giam. Mấy ngày kế tiếp đó, Tư Cầu phải ké né hoài, mỗi lần con Ba đeo theo anh ta để nói chuyện. Tuy nơm nớp lo sợ có chuyện không hay xảy ra, nhưng Tư Cầu vẫn thấy thích thú trong những lần gặp mặt ấy. Và kẻ khổ tâm nhất vẫn là bác Tám. Bác kèm theo sát một bên Tư Cầu, nhưng mỗi lần con Ba đến gợi chuyện với Tư Cầu, bác lại phải buông lơi ra một chút, vì không đành tâm xử gắt đối với đôi tình nhân cũ ấy. Với lại bác cũng thấy chỗ bất tiện khi phải đi theo tò tò hai người. Tuy đang trao đổi những câu hỏi han thăm nom thông thường, nhưng bên trong nặng chứa nghĩa tâm. Còn Ba đã cho Tư Cầu biết sơ qua trường hợp nào nó đã đụng viên quan hai. Hai người đã quen nhau trong lúc con Ba làm công tại một quán rượu nọ. Và một phần chán ngán cuộc đời ba chìm bảy nổi, một phần thấy viên quan hai cũng dễ chịu, nên nó theo luôn ông ta cho đến ngày nay. Và kể ra thì cuộc sống của nó hiện giờ cũng tạm yên và đỡ vất vả hơn trước nhiều, nếu không muốn nói là khá sung sướng, khá đầy đủ. Nghe con Ba kể lại một quãng đời của nó như vậy, Tư Cầu không khỏi ái ngại.
Nhưng em liệu ở với ông Tây này có bệnh không vậy?
Con Ba cười ngặt nghẽo, làm cho Tư Cầu hoàng kinh, phải chặn nó lại.
Có cái gì đâu mà em cất cười như Linh Đồng vậy. Em phải nhớ giữ kỹ một chút đó, cho hồng thôi anh chạy luôn đó.
Còn Ba mới gượng đứng đàng hoàng lại và đáp.
Thì ai biểu, anh hỏi em một câu dễ tức cười quá ai mà nhìn được. Đối với em nha, những cái cuộc gặp gỡ ly tan em coi thường quá. Chứ lại thời buổi lung tung beng này mà anh hỏi cái này có bền không, cái kia có chắc không, thì mụ nội ai cũng không biết đường mà trả lời nữa. Bị anh bao đồng như vậy mà anh chết lên chết xuống hoài. Còn em sống tới đâu thì hay tới đó, được cái gì thì hay cái đó.
Nói như em vậy hết chuyện rồi.
Còn hoài hoài chứ đâu có hết. Nhưng mà có điều là em chỉ biết có hiện tại, chứ còn cái gì quá khứ tương lai thì dẹp nó qua một bên hết. Ai sức đâu mà để cho nó lặng nhằng.
Tiếp mấy năm trời gặp lại nhau mà anh coi bộ em không có thay đổi chút nào hết á. Em cũng cứ theo cái điệu sống bạc mạng cô hồn hoài à.
Đó, thì đối với em chỉ có cái đó là bền đó. Với thêm cái tình nghĩa của những người mà em quý mến như anh nè là một nè. Cái tình nghĩa đó nha, em dám nói là bền. Còn cái chuyện mà gặp gỡ nhau bây giờ đây cũng như là hồi mình ở trên Nam Giang đó, em đâu có cho là bền được đâu.
Thôi đã đành vậy rồi, nhưng em một ngày một lớn tuổi, em cũng phải kiếm nơi nương tựa nào cho nó chắc chắn một chút chứ. Mai mốt gì đây rủi ông Tây ổng xuống tàu về bển rồi sao?
Chuyện đó là chuyện của em mà sao anh thắc mắc làm chi cho mệt không biết à. Ôi, cái điệu lộn xộn này thì còn lâu á, thằng Chả mới về Tây. Mà có đi em cũng đeo dính cứng đó cho anh coi.
Cái đó thì anh coi hết vô đây em.
Mười lần như một, bác Tám ở ngoài kiếm cớ chen vô chặn câu chuyện của hai người lại, không để cho họ kéo dài đến cái mức mà bác cho là có thể đi đến chỗ nguy hiểm được. Tư Cầu và cả con Ba nữa, hai người dư biết bác Tám muốn phá đám, nhưng đều vui vẻ chia tay và thầm mang ơn con người trọng tuổi ấy. Qua mấy lần gặp gỡ sau, Tư Cầu hỏi thăm con Ba thêm về thằng Năm cùng sáu cậu, về cô Năm bán quán, và được biết rằng ai ai ở trên ấy cũng nhắc nhở đến anh ta rất nhiều, nhất là thằng Năm. Cố nhiên là con Ba cũng không quên hỏi kỹ Tư Cầu về đường vợ con sau ngày rời bỏ Nam Vang. Ban đầu Tư Cầu còn tìm cách nói lãng ra, chứ không muốn đá động gì nhiều đến vấn đề đó hết. Nhưng con Ba vẫn đeo hỏi riết, hoặc tìm cách gài bẫy để cho anh ta nói ra. Thành thử rốt cuộc rồi con Ba cũng biết rõ hết, cả đến chuyện con Phấn về dưới quê Tư Cầu nữa.
Như vậy nha, em coi bộ anh không được hơn chút nào hết vì con đường vợ con rồi. Em coi bộ anh á, rớ tới đâu thì hư tới đó, trừ có một mình em là êm thôi à.
À, cái đó cũng chưa chắc. Sao anh nghĩ chuyến này không êm quá?
Vừa lúc đó bác Tám hớt hớt hải chạy vào và nghe lỏm được câu bỡn cợt của Tư Cầu với con Ba, nên bác nói luôn theo.
Nghĩ khỉ gì nữa, ông hai ông về tới kìa chú ơi. Chú mà không có rút dù lập tức thì không em thiệt, chứ không có phải là nghi ngờ gì nữa hết nữa.
Con Ba nghe bác nói như thế, cau mặt chống nạnh rồi làm ra vẻ cằn nhằn.
Coi sao bác làm cái gì mà nói giật ngược như vậy? Bộ tôi không có quyền đứng đây nhờ anh Tư hay bất kỳ anh em nào khác làm công kia việc nọ hay sao? Ông hai ông về thì kể ông chứ.
Bác Tám vặn vẹo mấy đầu ngón tay vào nhau, nửa như muốn để tả lỗi, nửa như muốn để làm câu trả lời cho xuôi.
Dạ thưa bà hai, dạ tôi đâu có dám nói cái gì khác đâu. Dạ tại bị tôi có đôi chút nóng lòng sốt ruột lo lắng cho chú Tư đây. Dạ tôi nói vậy chắc bà hai cũng niệm tình cho.
Thấy bộ điệu của bác Tám, con Ba cũng động lòng. Cô ta mỉm cười rồi nhỏ nhẹ nói với bác như để an ủi.
Tưởng cái gì chứ cái đó, thì bác khỏi nói tôi cũng dư biết mà. Bác đừng sợ gì hết á, tôi lớn tuổi rồi chứ có còn con nít nhẹ dạ hay sao. Thôi bác lo như vậy cũng có chỗ phải.
Bác Tám vừa kéo Tư Cầu đi vừa gật đầu lia lịa.
Dạ phải ạ.
Vừa lúc đó Viên Quan Hai ló đầu ra khỏi cửa sổ trên lầu và cất tiếng gọi bà hai một cách rất tình tứ.
Sorry.
Con Ba đưa tay vẫy trả lời, rồi vội chạy bước lên. Tư Cầu tay cắt tỉa mấy cái lá ngải khô úa, mà mắt thì vẫn lấm la lấm lép nhìn ngoái ra sau lưng. Anh ta có vẻ bực dọc, quay qua hỏi bác Tám.
Thằng Quang Ha nó kêu con Ba cái điệu gì mà tôi nghe như cu gù vậy bác Tám?
Ý trời mẹt ơi, có vậy mà chú Tư không biết sao? Đó là cái cách người lang xa họ kêu theo cái điệu mùi mẫn seri cụ cố cu. Thì cũng như cái kiểu mà mình kêu nửng má bị trẻ ở nhà vậy mà.
Vậy hả? Nhưng sao bác biết rành quá vậy?
Thì qua cũng nghe anh em có ăn học trong trại họ nói lại. Thôi lo làm xăng tới đi cha nội.
Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng, cầm cái kéo to thứ dùng để cắt hàng rào cây, nhấp mạnh mấy cái lá ngải, bất kể lá héo, lá tươi, như để cho hà giận. Trên lầu cao lại vang vọng xuống tiếng con ba cười sang sảng, làm cho Tư Cầu phải quay đầu nhìn lên chỗ cửa sổ. Anh ta thấy Viên Quan Hai đang quàng tay ôm ghịt lấy cổ con ba và hôn lấy hôn đè lên khắp đầu cổ. Bác Tám đang ngồi dưới cỏ xới đất, vội đưa tay níu vạt áo của Tư Cầu kéo ghịt ghịt.
Thôi cho qua can đi cha nội ơi, cha cứ đứng ở sống lưng ngó lom xom vậy, nó xuống nó nện cho đã đời mà còn không cho khóc bằng tiếng ta nữa đó.
Tư Cầu gỡ tay bác ra, cự nự lại.
Bác đẩy thầy kệ mẹ tôi.
Bác Tám thở dài sườn sượt, rồi nói như than thở một mình.
Tôi biết chứ mà, thiệt là khổ cho cái thân tôi quá.
Vừa lúc đó có tiếng con ba cười vang lên nữa, rồi những tiếng cười như bị đứt đoạn, rồi nghe như con ba la cái gì ú ớ ở trong miệng. Tư Cầu gọi giật ngược bác Tám.
Nè bác Tám, bác coi tụi nó làm cái gì kỳ vậy?
Bác Tám miễn cưỡng ngước mắt nhìn lên, rồi bác lắc đầu níu áo Tư Cầu kéo xuống thêm một lần nữa.
Ôi có chút xíu vậy mà chú em làm ầm ầm lên thì vợ chồng tây u người ta mùi mẫn vậy. Bố chú em mà không có coi hát bóng mà lần nào ráo trọi hay sao?
Nghe bác Tám hỏi, Tư Cầu mới nhớ trực lại hồi ở Nam Vang đã có nhiều lần mình đi xem chiếu bóng cùng với con ba.
Có chứ sao không, nhưng ở trong tù người ta mới giả bộ mận vậy chứ thiệt sao?
Bác Tám không nín được cười.
Trời ơi, sao mà chú mày thiệt thà quá cỡ à. Thì ở ngoài đời nó có thiệt như vậy nên ở trong tuồng họ mới bắt chước được chứ.
Tư Cầu vẫn còn hụt hạt.
Người ta là tây u rạc rộng, còn đằng này con ba nó có phải là đầm đâu mà nó cũng sành hẻo với nhau. Tôi coi xấu con mắt quá.
Bác Tám lắc đầu.
Chà, sao bữa nay chú Từ nó khó tánh quá. Đã đành bà Hai là người mình, nhưng chú em nó nghĩ lại coi, thế mình nhập gian thì phải tùy khúc chứ.
Tư Cầu vẫn còn bới móc.
Tùy gì thì tùy, nó cũng vừa vừa chứ. Đằng này tôi thấy nó làm coi bộ thẳng cánh quá.
Rồi Tư Cầu lấy chân đá vào chân bác Tám.
Kìa kìa, bác làm ơn ngó coi, tụi nó làm gì mà chục chục hoài giống in hệt như là chim bức mồi.
Bác Tám vừa chắc lưỡi liên hồi, vừa kéo anh ta quay mặt đi chỗ khác.
Đi nội ơi, thế cứ đứng đưa cái mặt trần dần ra đó, rồi phê bình kiếm tháo, om sòm, bất nhã như vậy nguy lắm đó.
Rồi bác hạ giọng năn nỉ.
Thôi chú Tư ơi, thầy kể người ta mà chú. Nhưng bác coi nó làm gì kỳ quá. Ôi người ta hung cái kiểu Tây đó mà, thì ông Hai là người Pháp thì cũng phải cho ổng hung theo kiểu Tây chứ chú. Chú từng coi hát bóng mà chú lạ cái gì việc đó. Nhưng con ba,
Tư Cầu lại quay ngó lên phía cửa sổ trên lầu, và để kịp thấy Viên Quan Hai bế thấp con ba lên và quay lưng bước tuốt vào trong nhà. Cửa sổ đột nhiên trống trơn bóng người, càng như có vẻ hợm hĩnh trêu chọc trước mắt Tư Cầu, và giọng cười rộ lên từng chập của con ba từ ở trong tận phòng bên kia còn vang vọng ra y như những tiếng của một miếng thủy tinh lớn đang rớt bể loang xoàng trong tim, trong óc Tư Cầu. Bác Tám nhìn anh ta lắc đầu và nhận thấy không còn bóng dáng ông Hai ở trên lầu nữa, nên bác cũng chẳng buồn níu kéo anh ta làm gì. Tư Cầu như chịu đựng hết nổi, quay lại hỏi giật ngược bác Tám.
Nè bác Tám, tụi nó làm cái gì mà ban ngày ban mặt?
Bác Tám chưng hửng nhìn lại anh ta.
Coi,
Bộ chú em cấm nó được hả?
Tư Cầu mím môi, tìm thêm một cái cớ khác.
Nhưng bộ thằng Quang Hai nó bỏ ngang giờ làm việc lúc nào cũng được hết sao?
Bác Tám hỏi trở ngược lại liền.
Bộ chú bắt phạt nó được hả?
Tư Cầu đứng trầm dầm một hồi rồi vung vàng nói.
Cũng bị có thứ con ngựa đó. Vậy mà bác cứ nói là tốt tốt.
Bác Tám cự lại nó.
Coi, Hòa nói là bà Hai tốt là tốt đối với anh em tù tội trong này. Còn cái chuyện gì khác Hòa xin miễn bạn đến à. Nè, chú em mày quên rồi sao? Chính hồi đầu Hòa thấy chú em mày có cái vẻ trộn rộn, Hòa đã khuyên chú em nên cẩn thận nữa mà. Mà sao chú em cũng kỳ đời quá. Đó là cái chuyện vợ chồng người ta, chú em để ý từng ly từng chút làm chi không biết nữa. Vợ chồng gì cái thứ đó, thiệt là cái thứ chơi bời mặt trai mày đá, không còn biết mắc cỡ mắc kiếp gì nữa hết à.
Bác Tám thở dài não nuột rồi nắm lấy cánh tay anh ta, hất hàm chỉ về phía hàng rào dây kẽm gai.
Nè chú tôi, chú làm ơn bình tĩnh nhìn kỹ lại coi tụi mình đang ở đâu đây. Tụi mình đang ở tù, chứ bộ vợ chồng thằng Quang Hai cũng ở tù mem xô như quay chú em sao hả?
Tư Cầu nhìn chân dãy hàng rào dây kẽm dài bịt thẳng tắp và cao nghệu, và còn ráng hỏi thêm bằng một giọng không giấu được vẻ chán trường.
Nhưng con ba vợ của thằng Hai nó quen với tôi, bộ bác không biết hay sao?
Bác Tám thở ra rồi lắc đầu.
Biết là biết lâu rồi, thì cũng vì ở chỗ đó mà qua muốn nhắc nhở cho chú em để ý một chút. Chắc chú em mà cũng thấy ngay rằng dầu bà Quang Hai còn là người quen của chú em, nhưng chú em đâu có còn tử tung tử hoành được như hồi ở ngoài đời. Kẹt là kẹt ở cái chỗ đó đó chú Từ.
Tư Cầu nghĩ cũng thấm ý nên làm thinh, mặt mày ủ rũ. Nhưng rồi một hồi lâu sau, như bực mình trở lại về một chuyện gì, anh ta mới ngước mắt lên tuôn một hơi với bác Tám.
Nhưng con ba nó cũng làm bộ chó rồi. Bác coi nó bẹo hình bẹo dạng trước mắt mình như vậy mà không tức sao được. Bác đứng ở ngoài bác nói giỏi, chứ thử thời bác đứng vào địa vị của tôi rồi bác mới biết đá đứt vàng á. Chú em nói như vậy mới nghe thì xui tai lắm. Nhưng qua xin hỏi chú em một câu này nè, hiện giờ chú em hay thằng Quang Hai là chồng của bà Quang Hai hả? Thì cố nhiên là thằng Quang Hai rồi. Nghĩa là chú em không phải là chồng của bà Hai chứ gì. Được rồi, bây giờ qua xin hỏi chú em một câu nữa nè, ở trong này á, chú em sếp hay là thằng Quang Hai là sếp?
Tư Cầu bực mình nói sẵn.
Bộ bác muốn hỏi giọng đầu giọng ốc tôi sao chứ? Tôi cũng như bác, tụi mình đều là những cái đứa ở tù thì xếp cái khỉ khô gì được với thằng Quang Hai chứ.
Bác Tám thân mật vịn vai anh ta và nhỏ nhẹ nói tiếp.
Đó, chú em thấy không, cái chuyện đời nó cho đẻ như vậy đó, nên mình cũng phải ăn theo thúa ở theo thì. Qua nói đây là nói thiệt tình, qua thương chú em không hết chứ qua nỡ lòng nào nói châm nói chọc chú em. Qua phá chú em thì có lợi lộc gì đâu, hay là có về nhà sống được ngày nào đâu.
Tư Cầu lặng thinh ngồi sệt xuống đất, rồi lơ đãng đưa mắt nhìn theo một con bướm sắc màu sặc sỡ đang chập chờn bay lên đáp xuống trên chùm bông ngải. Ngày kế tiếp sau đó, mỗi khi cùng bác Tám lên làm trên phía nhà viên quan hai, Tư Cầu tìm mọi cách để lánh mặt con ba. Có một lần bị con ba theo giết quá, Tư Cầu bực mình hỏi sẵn lại.
Bà Hai muốn sai biểu tôi cái chi mà theo tôi tò tò hoài vậy? Nè bác Tám, ngày mai bác làm ơn nói với ban đại diện cho tôi ở nhà, hoặc đổi đi làm ở sở khác nha bác.
Con ba chưng hửng hỏi liền.
Coi, bộ anh điên rồi sao anh Tư? Cái gì mà khi không anh ăn nói nghe sao chướng tai quá vậy?
Tại bà Hai không muốn chịu hiểu chứ.
đời có nhiều chuyện còn còn chướng gấp dạng lần như vậy nữa mà người ta vẫn như thường kia mà.
Con ba bực tức dậm chân xuống đất.
Trời ơi, bộ cái gì nhập anh rồi sao mà?
Đoạn trực nhớ lại còn có bác Tám đứng cách đó không xa. Con ba tiến lại hỏi liền:
Nè bác Tám, sao bữa nay anh Tư anh làm cái gì kỳ cục quá vậy bác?
Bác Tám lấm lét nhìn về phía Tư Cầu và ấp úng đáp:
Dạ thưa bà hai, dạ chú Tư nó hôm nay chắc hơi ế mình.
Con ba đứng chống nạnh ngó chăm bằm về phía Tư Cầu một hồi lâu, rồi như nghĩ ra một điều gì đó, nó cười lạt hất hàm hỏi bác Tám:
Sao bác, thiệt ra ảnh đau cái chứng bệnh gì mà bác nói cho tôi rõ coi. Tôi coi bộ mấy người tính giấu tôi chuyện gì đây à?
Dạ chú Từ, chú ở trong này mà nhiều khi chú lại quên lửng là chú ở trong này.
Con ba sốt ruột hỏi phăng tới:
Cái gì mà bác nói lằng nhằng như vậy? Bác cứ nói quịch tẹt ra cho tôi nghe coi.
Dạ thưa bà hai, không có dấu gì bà hai. Chú Tư có thuật lại cho tôi nghe cái chuyện chú quen với bà hai hồi ở trên Nam Giang à?
Ừ thì cái đó có, nhưng quen rồi. Sao nữa bác Tám? Và cái việc ấy có ăn thua gì tới cái mặt trầm dầm của ảnh hồi nãy không hả?
Dạ cũng hơi ăn thua chút chút à.
Con bà nhăn nhó chặt lưỡi:
Ai, trời ơi, bác cứ nói đại ra cho tôi nghe coi có được không? Cái gì mà bác cứ đi lòng vòng hoài vậy?
Dạ cái chuyện này cũng hơi khó nói. Xin bà hai bỏ lỗi cho trước thì tôi mới dám.
Thì tôi hỏi bác, chứ khi không bác khai ra hay sao mà bác sợ mít lòng mít bề?
Bác Tám suy nghĩ một hồi như để lựa lời làm sao cho con ba vừa hiểu được mà vừa khỏi phải nói thẳng quá.
Dạ thưa bà hai, coi vậy cho chú Từ chưa có quên cái thời chú ở trên Nam Giang. Và ngày nay chú lọt vô đây rồi chú gặp bà hai lại.
Coi, có phải gặp tôi trong hoàn cảnh này đáng lẽ anh phải mừng dữ lắm mới phải chứ?
Dạ, bị chú mừng lung lắm nên bây giờ mới trù ủ như vậy.
Liếc thấy con ba cau mày nhíu mặt có vẻ bực mình, bác Tám sợ bị cựu nữ nên vội tiếp lời:
Ban đầu thì không có sao hết, chú Tư chú mừng rơn trong bụng, nhưng kẹt một nỗi là chú lại quên rằng ngày nay bà hai đã có ông hai, và ông hai lại là sếp bao trùm cả cái trại giam này, mà chú Tư nó lại ở tù trong cái trại giam của ông hai.
Coi, ông hai ổng có bắt bớ gì ảnh đâu, ổng á chỉ có phận sự coi sắp ở đây, và ai đâu khác đã đưa anh Tư đến chỗ này. Tôi tưởng như vậy là hơn cho ảnh lắm chứ bác.
Dạ hên thì cũng có hên, nhưng rồi sau đó lại kẹt. Đã đành rằng bà hai ở với ông hai là lẽ tự nhiên, nhưng đôi khi chú Tư chú lên đây làm rồi chú thấy gia cảnh của bà hai như vậy chú cũng dạ hơi tủi thân.
Tủi thân khỉ vậy? Tôi tưởng đâu anh đâu còn lạ gì đời sống của tôi từ trước. Cái điều này nghe tôi chắc cũng có lúc ảnh thuật qua cho bác nghe rồi phải không?
Dạ cũng có, nhưng tôi nói đây là khó nói cho hết lời được. Bà hai nghĩ lại coi, cái thân chú Tư nó là cái thân tù tội, cho nên là có lúc chú lên đây thấy bà hai với ông hai dạ đầm ấm quá đổi, nên chú đâm ra tủi phận. Chú nhớ lại cái hồi nào chú cũng vậy mà bây giờ phải đứng chết cứng ở đó mà dương mắt ít lên ngó. Đó, tôi nói tủi là tủi ở cái chỗ đó đó bà hai.
Con ba thở ra như chút một gánh nặng.
Trời ơi, có vậy mà bác cứ đi ba đồng bảy đổi hoài, làm cho tôi nóng ruột gần chết à. Như cái điệu bác nói đó thì chắc anh Tư ảnh ghen chứ tuổi khỉ khô gì.
Dạ thì cũng na ná như vậy á. Tư bà hai, từ ghen tới tuổi đâu có mấy hồi.
Con ba cười mù mịm nói:
Thiệt nha, cái tánh của thằng chả khó khăn đố ai mà bì kịp à. Tôi tưởng cái gì á khác, chứ nếu mà có bấy nhiêu đó mà thằng chả làm mặt giận mặt hờn với tôi nha, thì tôi làm tới nữa cho thằng cha biết một phèn.
Trời đất ơi, bà hai làm như vậy không có nên à. Chú Tư chú dám thí mạng cùng mà rồi cái thân già của tôi đây cũng mang quả lây à. Bà hai không thấy sao? May mà mới có sơ vậy, chú Tư chú đã sanh chứng. Huống hồ gì bà hai còn mần tới nữa thì tôi không biết biết đâu mà lường trước được.
Thì bác để tôi thử một chuyến coi, có làm như vậy mới trị được thằng chả.
Chuyện gì thì tôi không có dám thí vô, cho cái chuyện này tôi xin mạng phép can bà hai à. Bà hai từng quen biết với chú Tư, mà bà hai còn lạ gì cái tính nết của chú. Ngày thường thì chú hiền khô à, và nhiều lúc lù khù như con hổ ngày á. Chứ khi mà chú nổi sung lên thì trời cán, bây giờ chú cũng nhào tới à. Tôi xin bà hai nghĩ tình thương là tương hại dùng cho chú. Bà hai không biết chứ, khi con người ta ở tù lâu ngày rồi thì tánh nết nó cũng đâm ra bất thường lắm à. Tôi tưởng bà hai không có nên chấp nhất chú làm gì.
Chuyến này nha thì ảnh khỏi có phải nóng mũi gì hết á. Cái thằng cha như vậy mà ghen ác nhân ác đức chứ. Nè bác Tám, bác nhớ chiều về trại lấy một mớ thuốc bánh hút ngang. À còn cái này nữa, khi nào mà bác thèm chút đỉnh rượu đó, bác nói với tôi mua cho mà nhậu chơi. Nhưng có uống thì uống cho cạn ở trên này, chứ đừng có đem về trại rồi nha làm tùm lum tùm lê ra. Ông hai mà ông hay được thì chết tôi đó.
Dạ, dạ, điều đó bà hai khỏi phải cần dặn, tôi cũng lo giữ kỹ để còn lai rai lâu dài được chứ.
Nói xong, bác hớn hở xách mạnh thùng nước lên, đi săng sái về phía trước sân. Một buổi sáng nọ, trong lúc Tư Cầu và Bác Tám đang lui cui nhổ cỏ trước sân, thì thấy viên quan hai đi xe jeep chạy thẳng ra cổng ngoài. Tư Cầu nghền cổ, ngó chừng theo chiếc xe và hỏi Bác Tám:
Ủa, thằng hai nó đi đâu sớm vậy bác?
Bác Tám vẫn không ngừng tay nhổ cỏ.
Sớm khi gì nữa? Ôi, nó đi ra ngoài Hà Rầm, mình ở trong này có biết đằng nào đâu mà rò. Chú làm ở đây cũng khá lâu rồi, bộ chú không thấy sao?
Có chứ sao không, nhưng bữa nay tôi thấy nó ăn bận đồ lớn nên tôi mới hỏi bác.
Ừ, chắc nó đi hội đi nhóm gì với mấy ông bự của nó chứ gì. Ôi, mà thôi, nó đi rồi thì tụi mình ở đây cũng thăng luôn. Thôi, thả rề lợi phía đằng sau kiếm nước trà nóng rồi hút thuốc cho chú Tư.
Tư Cầu vẫn chưa chịu đứng dậy.
Thì để nhổ cho nó sạch ba cái cỏ này đã bác.
Bác Tám thở hắt ra một hơi dài.
Trời ơi, chú mà làm sạch trơn cỏ rồi mai mốt đây lấy cái gì để mình nhổ nữa chứ. Mình chỉ bất cầm chừng cầm chìa cho nó qua ngày đoạn tháng, và cho cỏ nó đủ thời gian mọc lên thêm để tụi mình nhổ tiếp nữa cho chú. Chú làm như mai này hai anh em mình sắt gối ra dìa vậy.
Tứ Cầu cười xoa rồi uể oải đứng lên.
Thôi, tôi xin nghe lời bác dành ba mớ lợi để phòng thân. Thiệt, ba thằng Tây bắt chi thứ tụi mình để nuôi cho tốn cơm gạo lứt không biết.
Bác Tám níu tay Tứ Cầu lôi đi.
Nếu nói như chú vậy thì hết chuyện rồi.
Vô đến dãy nhà bồi bếp, Tư Cầu và Bác Tám đi xin hai tô nước trà Huế, rồi tìm một chỗ dựa lưng nghỉ. Trong lúc hai người đang phì phào hút thuốc và trầm ngâm nhìn theo mấy con chim én bay lượn trên bầu trời trong xanh, thì con Ba ló đầu ra ngoài cửa sổ lầu gọi lớn lên:
"Anh Tư ơi, Bác Tám ơi!"
Bác Tám vội đứng phắt dậy.
"À dạ, bà Hai kêu tụi tôi."
Con Ba nghiêm trang gật đầu.
"Phải, tôi nhờ hai người lên đây làm việc này một chút."
Bác Tám lấy tay khều Tư Cầu.
"Đứng dậy chú Tư, bà Hai bả kêu mình lên mần cái gì kìa."
Tư Cầu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
"Thì bác đi một mình cũng được rồi mà."
Ở trên lầu, con Ba nghe được câu ấy nên làm bộ cau mặt hối luôn.
"Đi cả hai người mới được nha, tôi nhờ khiêng tủ mà."
Bác Tám xăng xái bước đi và ngoắt Tư Cầu.
"Khiêng tủ mà chú Tư, một mình qua thì qua rê sao nổi."
Tư Cầu chậm rãi hít một hơi thuốc chót, liệm mạnh cái tàn vào kẹp nhà, rồi khệnh khạng đứng lên đi theo Bác Tám lên lầu. Bác Tám và Tư Cầu vừa lên tới giữa thang lầu thì thấy con Ba bước ra, đang đứng đợi ở phía trên, một tay ôm một con sóc nhỏ và một tay cầm chùm nho tươi để cho con vật thò đầu sang ăn từng trái một. Như yên tâm vì đã có Tư Cầu lên theo cùng với Bác Tám, con Ba khoan thai đem theo con sóc và chùm nho bỏ trả vô chiếc lồng lưới sắt sơn xanh đặt ở ngoài hành lang lầu. Đoạn nó mở bét cửa buồng ra, đứng nép sang một bên rồi nói:
"Đây nè, tôi nhờ Bác Tám với anh Tư khiêng giùm tôi cái tủ này nè."
Con Ba bò lửng giữa câu để ngó qua một vòng đồ đạc ở trong phòng, như cố tìm một cái tủ nào khả dĩ còn có thể xê dịch đến một chỗ khác được. Bác Tám bước vô buồng và mau miệng hỏi:
"Dạ thưa bà Hai, ở trong buồng theo ý của tôi thì cái tủ nào cũng ở phải chỗ của nó hết rồi. Dạ dầu cho bà Hai có muốn dời cái nào đi nữa thì cũng chỉ đổi qua đổi lại chỗ chứ không có cách nào khác hết à."
Nghe Bác Tám nói như vậy, Tư Cầu cũng tò mò liếc mắt nhìn gian phòng. Bỗng nhiên anh ta có một cảm giác khó chịu khi nhận thấy những đồ đạc sang trọng bày ở trong ấy. Bàn ghế, tủ giường toàn là kiểu tân thời, đánh vẹt ni bóng lộn. Anh ta cau mặt nhìn một hồi lâu chiếc giường ngủ thấp lùn, rộng mênh mông đại hải. Trên có trải ra trắng tinh, hai cái gối tai bèo to nằm song song với nhau trên đầu giường và một cái gối dài để chặn ở phía dưới. Như bực mình thêm vì những chiếc gối nằm sóng sượt ra trên đó, Tư Cầu quay phắt đi để nhìn về hướng mấy cái tủ. Trong phòng chỉ có vòn vẹn hai cái tủ, một cao có mặt kiếng soi ở bên cánh cửa và một thấp gồm có toàn là ngăn kéo. Tư Cầu nhận thấy cái nào cũng đều đúng ở chỗ phải đặt của nó, và nay dầu có muốn khiêng rời đi thì cũng chẳng có nơi nào khác cho thật vừa ý hơn. Nhận xét như vậy và thấy con Ba cũng đang phân vân chưa biết phải rời món nào, Tư Cầu đâm ra hoài nghi. Anh ta mím môi nhìn chằm chằm vào mặt con Ba như để dò xét. Con Ba lúng túng nhìn quanh rồi chỉ đại cái bàn phấn cho Bác Tám và nói tỉnh khô:
"Tôi tính nhờ bác với anh Tư nha, phụ lực vô khiêng cái bàn phấn này đem đi chỗ khác giùm tôi."
Bác Tám nhìn sững cái bàn thấp lùn có tấm gương soi hình tròn ở phía trên và với vô số chai lớn chai nhỏ hộp vuông, hộp tròn, bày lũ khủ trên mặt bàn, có lộng một miếng kiếng dày. Bác nheo nheo đôi mắt rồi nói:
Ừ, dạ thưa bà hai, theo tôi nghĩ cái bàn dồi phấn này để ở chỗ đó thì nhất hạn rồi. Dạ, ở chỗ có gần cửa sổ sát chừng, thiệt không có đâu hơn được đó bà hai.
Tư Cầu nghe bác Tám nói có lý như vậy, bác cười khan một tiếng nhỏ. Còn bà đảo mắt liếc xéo anh ta, rồi trả lời bác Tám một cách châm bẩm:
Tôi muốn dời nó đi đâu tôi biết mà. Trên đầu tấm gương có gắn đèn điện thì tối với sáng có ăn nhầm gì đó mà bác nói cho mất công không biết nữa.
Bị cự, bác Tám cuống quýt nói gỡ:
Dạ tôi nói là nói vậy chứ tùy ý bà hai, muốn dời đâu thì tuổi này hè nhau khiêng cái thục liền. Cái bàn này dễ xèo mà. Chú Tư, chú tiếp qua thằng tay coi chú.
Tư Cầu vẫn đứng lưng khựng một chỗ.
Ôi, có cái bàn chút xíu đó, một mình bác rê đi cũng đủ rồi mà. Coi, chú không thấy mấy chai dầu thơm son phấn để lễ nghén ở trên bàn đó sao? Qua mà kéo một cái là nó đổ giải ra hết à.
Tư Cầu đành bước lại, đặt tay vào nắm lấy mép bàn, giờ hồng lên. Anh ta ngó con ba, rồi hỏi trống không:
Bây giờ khiên đem đi đâu nè?
Con ba chỉ vào phía trong:
Đem vô trong góc kia giùm cho tôi, chỗ gần cái tủ đứng đó.
Tư Cầu quay sang bác Tám:
Đi bác, khiên phất cho rồi để còn xuống làm công việc khác chứ. Ở chỗ sáng chân không muốn lại còn đòi dời vô chỗ tối hù.
Nghe nói như thế, con ba cười mù mỉm, nghiêng đầu nhìn theo Tư Cầu đứng khom lưng cùng với bác Tám lúc phúc khiêng bàn phấn đặt vào chỗ mới. Xong xuôi đồ đó, Tư Cầu đưa tay ngoắc bác Tám:
Thôi mình đi xuống bác.
Con ba vội chạy lại đứng chặn ở cửa:
Ý khoan đã, tôi còn nhờ thêm việc này nữa mà.
Rồi nó quay sang bác Tám:
Nhà bác, tôi nhờ bác chạy xuống dưới nhà nha, lấy lên nạt kèm búa và một mớ đinh 4-5 phân gì đó, để tôi cậy anh Tư đóng dùm cho tôi mấy chỗ này nữa.
Bác Tám chưa kịp trả lời thì Tư Cầu đã lách mình xông tới trước:
Nè bác Tám, bác ở trên này đây, để tôi xuống dưới tôi lấy đem lên cho.
Nhưng con ba vẫn đứng chặn ngay ở cửa và ngó bác Tám lườm lườm:
Bác Tám, đi lấy giùm tôi đi bác, bác biết chỗ mà, chứ anh Tư đây có biết đâu. Đi 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 bác.
Con ba vừa nói vừa hất hàm như để hối thúc thêm bác Tám. Bác ta đứng lớ ngớ ở đó một đôi giây rồi thở dài bước ra khỏi cửa. Thật tình, bác cũng chẳng rõ chỗ để kềm búa ở đâu. Hơn thế nữa, khi bác nhận thấy con ba hối bác đi và một hai giữ Tư Cầu ở lại, bác càng thêm rối ruột rối gan, không biết tìm cách gì để giải vây cho người bạn trẻ tuổi ấy. Được hai bước, bác quay vụt trở lại, và cũng vừa lúc đó, con bà đang vói tay đóng cửa. Bác vội kêu lên:
Dạ thưa bà hai.
Con bà ngừng tay lại, ló đầu qua kẹp cửa, cau mặt hỏi:
Gì nữa đó bác?
Dạ chỗ để kềm búa tôi cũng dạ chưa có rành à.
Có vậy mà cũng kêu giật ngược người ta lại à? Bác không biết thì xuống hỏi mấy anh em ở dưới nhà.
Dạ ở dưới nhà chắc đây cũng không có, vì trước đây đã có lần tôi tính mượn để đóng guốc. Dạ mấy thứ đó bên công xưởng mới có.
Thì bác làm ơn đi, tuốt qua bển mượn không được sao? Thôi đi giùm tôi một chút đi bác.
Rồi nó lại cười một cách đầy ẩn ý và chậm rãi nói tiếp.
Mà bác cứ đi thủng thẳng nhen, công việc này không có gấp mấy á, tôi còn nhờ anh Tư dọn lại mấy cái này nữa.
Đoạn nó đóng sập cửa lại. định nói thêm nữa nhưng không kịp. Bác nhìn chân trối vào cái nắm cửa hình hột xoài đang từ từ xoay qua một vòng rồi ngừng hẳn, và bác toát mồ hôi khi nghe có tiếng chìa khóa rột rẹt trong ổ. Tiếng cái chốt cửa bật qua, nghe cái khắc, rồi tiếng chìa khóa bị rút tuột ra. Bác lắc đầu liền 5-7 cái để định thần lại, rồi lẩm bẩm nói một mình như than thở.
Ê trời ơi, cái điều này thì nguy cho chú Tư nó đến nơi rồi, còn khí gì. Hèn chi bả bày đặt sai mình đi lấy kiềm lấy búa. Kiềm búa ở tuốt bên công xưởng, và chắc bà nội đó bà cũng dư biết là mình không có thể léo hắn sang bên đó được mà.
Bác lính quính đi tới đi lui trong hành lang lầu như gà mắc đẻ, rồi chạy tuốt ra phía cửa sổ trước nhà, ngó mong dưới đường để chắc lưỡi liên hồi.
Chà, rủi thằng hai nó trở về bất tử thì trời xuống đây bây giờ cán nó cũng không có nổi. Ôi, sao chú Tư hồi nãy chú không giọt mẹ chạy xuống lầu cho rồi đi. Mình biết trước là thế nào rồi, cũng có ngày này thì đúng ý là có ngày này mà.
Vừa lúc đó nghe có tiếng giật cửa rầm rầm ở đằng phía buồng ngủ của con ba, nên bác quay qua chạy trở lại. Bác định lên tiếng hỏi Tư Cầu nhưng rồi lại không dám. Bỗng có tiếng la hét của anh ta vọng ra khiến cho bác nghiêng tai ghé gần thêm cánh cửa một chút nữa. Cái hột xoài cửa lại bị vặn, bị giật nghe rầm rầm. Rồi có tiếng Tư Cầu quát tháo ở trong phòng.
Có mở cửa ra không? Tôi đạp bể tung hết bây giờ.